Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, các tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông: anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em chúng ta ngồi hết xuống. Chúng ta ngồi xuống, và ai không có ghế chúng ta kiếm cho mình một cái ghế. Ai ngồi hai ghế chúng ta nhường cho người khác. Ai có ghế để đồ chúng ta lấy ra để đồ dưới đất và nhường cho người khác để có được cái ghế ngồi xuống. Nói đến ghế thì chúng tôi mới sắm thêm 70 cái ghế gỗ dài 2,5 mét như chị em đang ngồi đây. Sáng hôm qua lúc 9 giờ họ chở đến 70 cái ghế gỗ dài, và chúng tôi cùng với anh em ở đây khênh những cái ghế đá ra ngoài bên sân bên cạnh phía sau nhà để xe, để cho lỡ mà đông quá thì anh chị em cũng có thể có ghế mà ngồi, mặc dù là chưa có cái gì che ở trên. Rồi trong lúc mà khênh ghế như vậy thì chúng tôi lại thấy một cái nhu cầu nữa là phải làm thêm nhà vệ sinh cho anh chị em, cho nên đang là sắp tính làm thêm 20 cái nhà vệ sinh nữa để cho anh chị em có được nơi mà chúng ta đến gọi là thoải mái, gọi là comfort room. Tiếng Anh nó gọi là comfort room, có nghĩa là vào trong đó phải thoải mái. Comfort, cái thoải mái, chứ không phải là nhà xí. Nhà xí là cái nơi mà nó tối tăm mà nó hôi thối, gọi là nhà xí. Còn đây là nhà vệ sinh, nhà thoải mái. Và chúng tôi sẽ làm một cái nhà nó thật là lịch sự, có mái che, rồi có khung cây kiểng, rồi có hai bên, một bên là nam, bên là nữ, và có những chỗ rửa tay cho anh chị em thật là sạch sẽ. Và ai mà có nước rửa nhà vệ sinh thì cứ đem đến, ai có thuốc xịt phòng thì cứ đưa đến để xịt cho nó thơm, được không? Được không? Được. Rồi chị em chúng tôi tìm mọi cách để mà có đủ chỗ cho anh chị em ngồi tham dự thánh lễ, có ghế cho anh chị em ngồi. Đóng tất cả như vậy là 500 cái ghế dài này, mỗi cái ghế là 2,5 mét. Anh chị em tưởng tượng coi, là một ngôi nhà thờ mà tới 500 cái ghế mà mỗi ghế 2,5 mét, mà bây giờ vẫn còn có những anh chị em vẫn còn phải đứng hoặc là phải đang ngồi dưới đất như là chúng ta đang ngồi dưới đất đây. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau một tràng pháo tay thật lớn, thưa anh chị em. Trong lúc mà kê ghế như vậy, trong lúc mà đi coi để chuẩn bị làm nhà vệ sinh như thế, thì chúng tôi bỗng được đánh động bởi cái ba chữ thôi mà trong bài tin mừng ngày hôm nay Chúa là đấng đã với ba chữ đó cho chúng ta thấy được lòng thương xót của Chúa, là Chúa chạy lòng thương. Mời anh chị em cầm cái quạt và giơ cao lên: Chúa là đấng nhìn thấy chúng ta ngồi lóp ngóp không có ghế thì Chúa, anh chị em phải nói to lên, chạy lòng thương, vừa nói vừa làm to lên. Và trời mưa mà anh chị em ngồi xuống không có chỗ che thì Chúa cũng chạy lòng thương. Cho nên là bây giờ còn cái chỗ trống nào thì anh chị em cầm ghế vào ngồi hết đi, ngồi vào hẳn ở bên trong này luôn, xa lên để cho tránh mưa đến nơi rồi. Anh chị em cầm ghế vào luôn nha. Vì Chúa đang nhìn thấy chúng ta tránh che mưa, chạy nắng như vậy thì Chúa. Và bên trong này còn lối đi nào đó, vào hết bên trong đi để nó khỏi mưa. Anh chị em bước vào, anh Đạt hướng dẫn người ta bước vào. Và chúng tôi thấy được rằng là cơn bão số 3, cơn bão Sơn Tinh hả, đã đổ xuống Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Và bây giờ chúng ta ở đây, nếu mà nhận một cơn mưa bão này thì chúng ta được chia sẻ với những người ấy. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta đón nhận những cơn mưa gió này, vì Chúa là đấng. Anh chị em cầm ghế và thẳng bên trong luôn, và hẳn bên trong cả đoàn luôn. Cầm ghế vào, mau đứng dậy, cầm ghế đi vào, lẹ lên, có mưa nữa bây giờ. Loan, mời mọi người đứng dậy, cầm ghế đi thẳng vào, không có cần ghế, đi vào bên trong luôn, mau lên, đi thẳng vào, mưa ướt hết bây giờ. Cho những người bên ngoài nữa, mình nghĩ đến người khác chứ. Rồi cầm hết và đi mau lên. Rồi chúng ta chắc chắn là không có để cho anh chị em mưa ướt đâu. Chúng ta cố gắng cầm ghế vào, mau lên, đi thẳng vào, nhanh lên. Vào nhanh lên, có ướt hết bây giờ. Rồi các bạn này ngồi sát ở đây, Sát ở đây. Sát qua đây cho mọi người, còn ai được có chỗ nào thì ngồi qua. Ngồi sát tới với bà, ngồi sát tới. Cho những người ngoài không có mưa hết ướt bây giờ. Sát tới đi con, sát tới. Rồi ai có dù thì chúng ta lấy ra che và đỡ đi, nó phải mưa hắt nha. Rồi sát vào bên trong, còn ghế này đặt đem vào bên trong luôn. Ngồi hết vào, và nhanh lên. Ngồi hết đường lưới giữa luôn, dọc đó luôn, đường ngang luôn đặt. Đừng ngang luôn, ngồi hết vào, mau lên. Rồi vào bên trong thì mở cửa bên sân, mở luôn, vào bên trong nó ngồi luôn. Hallelujah. Đúng là nói cái gì nó thiêng cái đó. Vừa mới nói tới chuyện ghế, rồi vừa mới nói tới chuyện nhà vệ sinh, vừa mới đến chuyện là tránh mưa tránh nắng, là Chúa cho cơn mưa đến liền. Chúa cho cơn mưa đến để mỗi người chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Mình ở đây như thế này cũng là tốt lắm rồi. Còn biết bao nhiêu anh em bây giờ họ không có nhà ở, không có nơi để mà che mưa nữa, vì cơn bão đã đánh tan tành biết bao nhiêu ngàn căn nhà. Họ đang sống trong cảnh màn trời mà chiếu nước. Cho nên chị em chúng ta cảm nhận được điều đó, mình cảm nhận được những cái khó khăn, những thử thách của anh chị em như vậy, chúng ta chia sẻ với anh chị em đó mà không có một lời than van trách móc gì cả. Vì như vậy thì chúng ta mới dễ chạy lòng thương, như vậy chúng ta mới dễ. Nếu mà mình ăn sung mặc sướng, nếu mà mình ngồi trong những ngôi nhà rất là to, nguy nga lộng lẫy, mình có chạy lòng thương được người khác không? Khó lắm. Mình có chạy lòng thương được không? Nếu mình ăn sung mặc sướng, rồi mình ngồi mát ăn bát vàng, mình có chạy lòng thương người khác được không? Nhưng mà vì chúng ta đang lóp ngóp ở dưới mưa như thế này thì chúng ta dễ. Chúng ta đang là khốn khó như thế này thì chúng ta dễ. Và chúng ta đang là những người thiếu thốn như thế này thì chúng ta cũng nhìn anh em khác cũng thiếu thốn hơn chúng ta, nhiều anh em khác không được như chúng ta thì chúng ta dễ. Và chính vì như vậy mà Chúa mới xuống thế làm người. Chúa mới chọn sống cái kiếp của con người. Một người nghèo hèn, một người lao động, một người bình dân, một người vất vả như chúng ta. Và mình cảm thấy Chúa của mình rất gần gũi, Chúa của mình rất thân thương, Chúa của mình chăm sóc cho con người từ miếng ăn, giấc ngủ và cả cái chỗ nghỉ ngơi nữa. Thấy các tông đồ đi rao giảng về vất vả, họ báo cáo với Chúa những việc làm, những lời giảng dạy, và Chúa nói rằng là anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Thưa anh chị em, trong đời sống tu của chúng tôi, nhất là đời sống của linh mục tu sĩ, thì mỗi tháng có một ngày tĩnh tâm, rồi mỗi tuần cũng có một giờ hồi tâm, và mỗi năm cũng có một tuần lễ để tĩnh tâm. Cho nên ngày thứ hai 20 tháng 8 cho đến thứ năm 20, 21, 22, 23, 4 ngày là chúng tôi đi vắng. Thứ hai 20, thứ ba 21, thứ tư 22. 3 ngày đó là chúng tôi không có cử hành thánh lễ tại giáo điểm Tin Mừng. Châm mời cho khách đến cử hành thánh lễ cho anh chị em. Rồi chiều thứ năm là 23 tháng 8 chúng tôi mới quay trở về để dâng thánh lễ với anh chị em. Đó là cách mà chúng tôi sống lời của Chúa. Hãy vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi để bồi dưỡng cả thể xác lẫn đời sống tâm linh. Thân xác mình cũng như cái máy mà cứ cày riết, cày ngày này qua tháng nọ, một năm 365 ngày mà ngày nào cũng cày từ 2 giờ đến 8 giờ tối, chịu nổi không? Rồi ngày Chủ nhật là cày từ 12 giờ trưa đến 9 giờ tối, chịu nổi không? Vậy mà nó còn nổi tới bây giờ đấy. Thì anh chị em thấy đó là ơn của Chúa. Nếu mà không ơn của Chúa thì không có sức nào con người có thể chịu nổi như vậy. Ngày nào cũng đứng 4 tiếng và Chủ nhật đứng 8 tiếng, làm sao chịu nổi. Nhưng mà chúng tôi thấy được rằng là ơn của Chúa xuống. Và vì thế mà anh em cầu nguyện cho chúng tôi để cho những ngày tĩnh tâm là từ thứ hai 20 tháng 8 cho đến ngày thứ năm 22 tháng 8, 20, 21, 22, 23 tháng 8. Những ngày đó chúng tôi được nghỉ ngơi để bồi dưỡng, có sức quay trở về phục vụ anh chị em. Cho nên những đoàn hành hương thì chúng ta ghi nhớ những ngày đó để chúng ta sắp xếp lịch bà con đến khỏi bị trở ngại, là thứ hai, thứ ba, thứ tư 20, 21, 22 tháng 8 sắp tới đây. Đúng như là bài Tin Mừng của Chúa nói, phải tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi. Và anh chị em đến đây cũng là tìm nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đây. Có những người từ bên Nhật về, có những người từ bên Mỹ về, có những người từ bên Úc về, có những người từ, bỏ ghế lại, có những người từ bên mãi Âu Châu về, hay là từ những cái vùng rất là xa xôi về. Và anh chị em đã đến đây tìm nơi đây mà nghỉ ngơi, tìm nơi đây để anh chị em nghỉ ngơi đây, để anh chị em bồi dưỡng lại đời sống tâm linh của anh chị em, để anh chị em lấy sức mà đi về gia đình của mình. Sau một ngày vất vả, buổi chiều anh chị em đến đây nghỉ ngơi. Sau một tuần lễ vất vả, anh chị em đến đây vào ngày thứ bảy hoặc ngày Chủ nhật để nghỉ ngơi, lấy lại sức mạnh để mà ra về loan truyền Tin Mừng của Chúa, làm chứng cho Chúa. Và với một người mục tử như chúng tôi, lời của Chúa trong bài đọc một nhắn nhở, nhắc nhở chúng tôi như người mục tử phải như thế nào đây, khi mà đang khênh ghế với anh em. Và sáng hôm nay là đi thử lại hệ thống âm thanh cho anh chị em, vì có nơi báo cáo là có chỗ không nghe được, chúng tôi lại phải đi thử lại hết âm thanh, rồi lại phải kiếm chỗ để cho có chỗ các cha ngồi tòa giải tội được yên tĩnh, anh chị em đến xin tội, rồi lợp lại cái hàng bên hông, bây giờ nhìn nó sạch sẽ hơn được một tí. Thì anh em bảo sao mà cha cứ phải vất vả như vậy làm cái gì, sao mà cứ phải lo từ vệ sinh, từ nước, từ điện, từ các thứ như vậy làm cái gì. Tôi nói rằng là nếu mà tôi không làm thì tôi sẽ nghe Chúa nói với tôi đây, trong bài đọc một sách ngôn sứ Jeremia, Chủ nhật thứ 16 thường niên 5B, bài đọc một nói: khốn thay những mục tử làm cho đoàn chiên ta chăn dắt phải thất lạc và tan tác. Sấm ngôn của Đức Chúa nói: khốn thay cho những mục tử nào mà làm cho đoàn chiên của Chúa phải thất lạc và tan tác. Những con chiên mà trong bài Tin Mừng ngày hôm nay Chúa nói họ bơ vơ tất tưởi như là đàn chiên không có người chăn, mà những người chăn chiên được Chúa sai đến là chúng tôi đây, là linh mục đây, là tu sĩ đây, là những người mục tử đây, mà làm cho đoàn chiên nó thất lạc và nó tan tác thì là khốn thầy Anh chị em cầm cây quạt đập mạnh xuống, khốn thay, những người mục tử mà làm cho đoàn chiên phải thất lạc và tan tác thì thật là... Vừa đập vừa nói để cho những mục tử chúng tôi tỉnh ngộ, tỉnh táo lên, để mà hết lòng hết sức mà chăm lo đoàn chiên của mình. Nếu mà không hết lòng hết sức chăm lo đoàn chiên của mình thì những người mục tử ấy nghe lời Chúa nói thật là... Ông trời ông cũng hợp ý với mình, cũng ào ào, cũng mưa theo nhịp đấy hả Hoàng. Vì thế Đức Chúa phán như sau: để lên án các mục tử, những người chăn dắt dân ta. Chúa lên án những mục tử, những người chăm sóc dân của Chúa như sau: chính các ngươi đã làm cho đoàn chiên của ta phải tan tác. Các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm gì đến chúng. Các ngươi đã xua đuổi đoàn chiên thì các ngươi thật là... Và các ngươi không lưu tâm gì đến đoàn chiên thì thật là... Đấy thưa anh chị em, lưu tâm đến đoàn chiên như là Chúa Giêsu lưu tâm cả về đời sống vật chất, cả về đời sống tinh thần. Cho nên chúng tôi phải lưu tâm đến anh chị em, từ cái nhà vệ sinh cho anh chị em phải sạch. Nghèo thì nghèo, nhưng nhà vệ sinh thì phải sạch. Và tôi nói với anh em đang xây dựng chuẩn bị là chọn những cái đồ tốt nhất để mà làm nhà vệ sinh cho tôi. Có thể cung thánh chúng ta làm bằng gạch thường, có thể nhà thờ chúng ta không có gì lộng lẫy nguy nga, nhưng nhà vệ sinh thì phải làm, chọn cái đồ thật tốt vì anh chị em sử dụng thường xuyên. Và nhà vệ sinh ấy phải làm thật sạch cho chúng tôi, và chúng tôi phải thuê những người đến mà làm từ sáng chiều tối cho anh chị em ngày ba cữ mà dọn vệ sinh như thế. Vì lời của Chúa bảo mà, các ngươi không lưu tâm gì đến đoàn chiên cả, suốt ngày chỉ lo vắt sữa, suốt ngày chỉ lo lấy cạo lấy lông chiên, suốt ngày chỉ lo thu lợi, suốt ngày chỉ lo bóc lột đoàn chiên, suốt ngày chỉ bắt người ta đóng góp mà không lưu tâm gì đến. Có khi chỉ lưu tâm đến nhà thờ mà không lưu tâm đến nhà vệ sinh, có không? Như vậy thì là... Tỏ lên, như vậy thì là... Khốn thay. Nếu mình chỉ lưu tâm đến cái chỗ mà người ta hay nhìn đến, đánh cho bóng, cho sạch, cho đẹp, mà cái chỗ cần thiết nhất thì lại không quan tâm đến. Rồi thứ hai nữa là những cái thùng rác. Nhà vệ sinh rồi, rồi cái nhà của chúng ta cũng phải quan tâm đến để giữ cho nó sạch sẽ. Ngày nào tôi cũng phải đi nhặt rác, và anh chị em thấy riết ở quen, cứ nhìn thấy là cúi xuống nhặt rác trước cái đã. Làm gì thì làm, thay vì cúi đầu chào tôi thấy tốt hơn hết là cúi xuống mà nhặt rác thì hay hơn. Tôi thấy như vậy thì đẹp hơn. Và hình ảnh mà những người Nhật mà sau khi trận World Cup họ đá playoff, họ bị thua, họ buồn lắm, họ khóc đấy. Nhưng mà sau trận bóng đá đó, những người khán giả ở nước khác về hết, còn những cổ động viên của Nhật Bản ở lại, mặt thì méo sạch, nước mắt nước mũi khóc, nhưng mỗi người một cái bao rác và đi lượm tất cả những rác của cổ động viên họ ném lại ở trên sân vận động. Cái hình ảnh đó đẹp vô cùng. Thế thì mỗi người chúng ta đến đây, chúng tôi phải lưu tâm đến anh chị em, cái nhà vệ sinh, rồi cái rác có chổi quét cho sạch sẽ. Các bà các chị cứ chào, tôi thấy có những anh chị em cúi đầu chào long trọng lắm, tôi bảo đừng có chào, chào tôi làm cái gì, bây giờ ra lấy cái chổi mà quét nhà đi thì hay hơn, đẹp hơn. Chào tôi làm cái gì, bắt tay tôi làm cái gì, cúi xuống nhặt rác đi thì đẹp lòng Chúa hơn. Vì tôi có là cái gì đâu, cũng là người đầy tớ phục vụ anh chị em mà thôi. Nếu tôi không làm thì thật là... Chứ tôi có hay ho gì đâu, vì đó là lệnh truyền của Chúa, mà không chăm sóc, không lưu tâm đến thì là... rồi sau đó lại đi một vòng ngó coi nước có bị tiêu hao hay không, có đủ nước cho anh chị em sử dụng hay không, nước sử dụng trong nhà vệ sinh, nước rửa tay đầy đủ, và nhất là nước uống cho anh chị em. Nước uống với những cái bồn lọc phải được viện Pasteur chuẩn nhận đưa lên sở y tế thành phố, rồi trung tâm y tế dự phòng đem đi xác nhận rằng nước này là đạt tiêu chuẩn chất lượng, ngon, ngọt, hợp vệ sinh, để anh chị em sử dụng hoàn toàn miễn phí. Anh chị em uống rồi còn lấy đi về nữa. Đấy là cái điều mà chúng tôi phải làm. Vì nếu mà không thì thật là Chúa nói những người mục tử nó chẳng lưu tâm gì đến đàn chiên của ta. Này, ta để ý đến các hành vi gian ác của các ngươi mà trừng phạt các ngươi. Nghe rõ không? Chính Chúa sẽ để ý đến hành vi gian ác của những người mục tử mà không chu toàn nhiệm vụ của mình, không chăm sóc đoàn chiên của mình, không lo lắng cho đoàn chiên của mình có được một cái chỗ dân thánh lễ cho tốt, có được một chỗ đi vệ sinh, có được những cái nhà sạch sẽ, rồi có được nước uống, có được những cái nơi thờ phượng cho nó xứng đáng, thì thật là khốn thay. Mà cái quan trọng hơn cả là quan tâm đến đời sống thiêng liêng, đời sống tâm hồn của họ, lo cho họ có được các cha đến giải tội. Như anh chị em thấy ở đây, mỗi ngày từ 3 giờ đến 7 giờ có cái cha ngồi tòa giải tội cho anh chị em. Và lúc nào có cha giải tội thì lúc đó cũng có người xưng tội. Các cha đến đây ngạc nhiên vì chuyện đó. Rồi anh chị em thấy là những người đến đây họ có cái nhu cầu là cầu nguyện, nhu cầu được nghe lời của Chúa, nhu cầu được chầu thánh thể, được lần chuỗi mân côi, được lần chuỗi lòng thương xót, mà người mục tử không lo cho họ, người mục tử không quan tâm đến đời sống thiêng liêng của họ, không có đặt mình thánh cho họ cầu nguyện. Rồi đặt mình thánh thì mình để đó, rồi mình đi vào phòng mình chơi, hoặc là người ta lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót, mình cứ kệ, ai lần thì lần, mục tử cứ ngồi bên trong mà coi tivi, rồi cứ tới giờ mà ra làm lễ, thì thật là khốn thay. Vì những hành động gian ác của các ngươi, ngươi sẽ bị trừng phạt. Tôi chẳng tốt lành gì đâu, nhưng tôi nghe lời của Chúa nói với tôi như vậy. Nếu tôi không chăm sóc cho anh chị em, nếu tôi không lưu tâm đến anh chị em, thì chính tôi là người bị Thiên Chúa trừng phạt vì cái sự gian ác của mình. Cái gian ác của những người mà chỉ biết lợi dụng người giáo dân, chỉ biết thu quén của người giáo dân, chỉ biết vơ vét vào cho mình, rồi vinh thân phì gia, rồi chỉ tay năm ngón, rồi sống trưởng giả như là một ông vua con. Xe hơi thì là xe hơi đời mới tốt nhất, những cái phương tiện trần gian cái nào cũng xài thứ tốt nhất, cứ xe hơi bị hư một tí là đổi cái xe mới đẹp hơn, sang hơn. Rồi không có ganh nhau để mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót, không có nhìn nhau để mà loan báo tin mừng, mà chỉ liếc coi bên kia, ông kia mà có xe hơi số 1 thì tôi phải sắm xe hơi số 2, bên kia mà có điện thoại số 1 tôi phải sắm điện thoại số 10. Cứ như thế, con gà đua nhau tiếng gáy, đua nhau sắm xe hơi, đua nhau sắm điện thoại, đua nhau xây nhà lầu, đua nhau sống xa hoa, đua nhau sống phung phí như vậy thì thật là khốn thay. Chúa nói tội ác của các ngươi sẽ bị trừng trị, trừng phạt. Cho nên anh chị em cầu nguyện cho chính bản thân chúng tôi để không bị lời của Chúa nói ngày hôm nay ứng vào chính bản thân mình. Và Chúa nói chính ta sẽ quy tụ đoàn chiên ta còn sót lại từ khắp mọi miền. Ta sẽ đưa chúng vào đồng cỏ của chúng, chúng sẽ sinh sôi nảy nở thật nhiều. Và chúng ta phải hallelujah. Vì sao? Anh chị em nghe tiếp câu này. Ta sẽ cho xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng, họ sẽ chăn dắt chúng, chúng không còn phải hãi hùng kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Những con chiên không còn bị hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi. Những con chiên đến gặp chủ chiên mà không run rẩy lẩy bẩy sợ hãi, phải cúi đầu mà con xin phép lạy trả. Những con chiên gặp người mục tử mà cảm thấy không có run rẩy lẩy bẩy sợ hãi như gặp một ông thần. Cho nên có nhiều người mà cứ đưa mấy cha ra để mà hù dọa con của mình. Mày không có ăn cơm, tao gọi cha đến bây giờ. Thế là đứa bé mải mốt sợ quá ăn cơm. Giống như là mày không ăn cơm, tao gọi ông kẹ đến. Ông cha giống như là ông kẹ. Thì anh chị em thấy là hình ảnh của một người mục tử mà trở thành một ông kẹ như vậy thì đáng buồn thay. Rồi có những người vô ngồi ăn cơm với ngồi mùi mâm chung với cha thì không dám gấp, không dám ăn gì cả. Cứ con mời cha, con kính cha. Rồi cuối cùng về nhà là lục cơm nguội mà ăn, tội nghiệp quá. Có không? Có không? Chúa tôi làm sao mà để cho người giáo dân mình ta kinh hãi mình như vậy? Chúa nói rằng là chúng sẽ không còn phải hãi hùng, kinh khiếp và bị bỏ rơi nữa. Nhớ như vậy, làm sao cho người giáo dân cảm thấy rằng là họ đến với người mục tử cảm thấy sự gần gũi, cảm thấy được an ủi, được nâng đỡ. Như thế họ mới sẵn sàng mà cộng tác để làm cho những triều đại của Chúa được mau đến. Khi mà có những người mục tử dám hết mình vì đoàn chiên, xả thân vì đoàn chiên, hết mình lo lắng cho đoàn chiên. Như vậy, thưa anh chị em, Chúa nói các con hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến đi. Chúa nhìn thấy cánh đồng nó bao la, nhìn thấy con người đến đông quá như này, mặc dù là bảo các tông đồ vào nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi, nhưng mà người ta chạy theo đến đón đầu trước cả Chúa Giêsu, trước cả các tông đồ. Và Chúa nhìn thấy đoàn người đông đảo như vậy Thì Ngài giơ cao cái quạt lên, nhìn thấy chúng ta đông đảo đến với giao điểm tin mừng trong trời mưa lóc ngóp như thế này, thì Chúa nhìn thấy chúng ta là những con người ốm đau bệnh tật chạy đến để cầu xin Chúa chữa lành, thì Chúa nhìn thấy chúng ta dám biết chia sẻ cho nhau, mỗi người biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm đến người khác, biết thực hành lòng thương xót, thì Chúa cũng và Chúa ban rất nhiều ơn xuống cho cộng đoàn chúng ta. Những con người để cho Chúa chăm sóc, những con người để cho Chúa chữa lành. Vì nếu ta không để cho Chúa chăm sóc, không để Chúa chữa lành, Chúa không thể làm gì được đâu. Nào bé, lên đây con. Bé, con lên đây. Còn bé nào có heo, bé lên đây. Đây, lên đây. Rồi con tên gì?
Dạ con tên là Hà.
Hà mấy tuổi?
6 tuổi.
Hà có con gì đây?
Con heo.
Con heo để làm gì?
Thì cho người nghèo.
Rồi cho một tràng pháo tay, con heo để cho người nghèo. Rồi bé lên đây con, con lên đây. Rồi. Rồi con tên gì?
Con tên Mai Nguyễn Bảo Châu.
Rồi Bảo Châu hả? Hả? Bảo Châu mấy tuổi?
Bảo Châu 4 tuổi.
4 tuổi, Bảo Châu cầm con gì đây?
Con có heo đất.
Để làm gì?
Về bác ái.
Làm việc bác ái. Rồi, cảm ơn hai con nhiều nha. Rồi, chứ còn đứng đó, đây là hai người mẹ phải không? Con, mẹ của bé này. Rồi, con chia sẻ coi con được ơn gì của Chúa.
Dạ, thưa cha, con là Teresa Hamatla. Con sống tại Buôn Giao, xã Sư Vinh Phước, xã Phận Ban Mê Thuột ạ. Con có bốn ơn của Chúa.
Thôi con được ơn gì gần nhất kể cho mọi người nghe. Ơn thứ nhất là ơn gì? Nói to lên.
Dạ, thứ nhất là Chúa đã chữa lành bệnh thể xác và tâm hồn cho con ạ.
Bệnh gì? Bệnh thể xác là bệnh gì? Bệnh tâm hồn là bệnh gì?
Dạ, bệnh thể xác là sau khi sinh hai đứa thì con hay mất ngủ lắm cha. Cứ nửa đêm là con lại thức không ngủ được tới sáng luôn. Cho tới khi tháng 1 vừa rồi thì con đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thì 3 giờ là con đọc kinh lòng thương xót, còn 19 giờ là con lần chuỗi mân côi. Con thấy ngủ rất ngon và có khi là ngủ tới sáng mà không đủ giấc luôn cha.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
tâm hồn.
Dạ, còn về tâm hồn thì trước đây con sống ích kỷ, tính toán lắm cha, còn lười đọc kinh nữa. Mặc dù đi lễ nhưng mà con không để ý gì bài giảng và lời Chúa. Nhưng bây giờ từ khi đến với lòng thương xót của Chúa thì ngày nào con cũng đọc kinh và nghe bài giảng của cha. Chứ con không đọc kinh, không nghe bài giảng là của cha là con có thấy thiếu thiếu cái gì đó cha.
Hallelujah. Rồi đây cha, hôm nay là ngày 22 tháng 7, ngày đầu tiên phát hành cái máy mới 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, đổi mới từ hình thức cho đến nội dung. Đây là món quà đầu tiên để tặng cho hai bé. Đây, con heo con đưa cho Chúa, Chúa tặng cho con cái máy nha. Con mốt có đi tu không?
Không.
Không. Rồi, còn đây bé, đây cho tặng con cái máy 300 bài giảng nha. Mai mốt có đi tu không?
Có.
Rồi, ngon lành, dứt khoát một đứa không, đứa có. Đây, ta sẽ tặng cho hai con nha. Rồi, rồi con về chỗ, dắt con của con về chỗ trước đi. Rồi, rồi tới con, đây là con của con phải không?
Dạ, con là Malaya Nguyễn Thị Vui, con ở giáo xứ Cổng Biên, địa phận Xuân Lộc ạ. Con được ơn của Chúa chữa lành là con bị viêm họng hạt mãn tính, mà con cũng chữa thuốc Tây, thuốc Nam nhiều lắm, cũng không khỏi. Xong là con cũng biết số điện thoại của cha, nhắn tin cho cha, cha cũng nhận lời con mà con cầu xin cầu nguyện. Thì coi giờ này con đã hết rồi ạ.
Hallelujah. Rồi, còn đây, còn con.
Dạ, con là Giuse Nguyễn Tân Thành.
Con với cô này có quen biết gì không?
Dạ, con là ông xã của...
Rồi, con là ông xã của vợ con. Rồi, rồi con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con được ơn mới ngày hôm qua thôi, nhờ Chúa cứu giúp thì hôm nay con cũng đã chết. Thì con làm nghề mổ heo thì cái điện 320V nó mà giật thì chắc chết chắc. Nhưng mà con nhờ ơn Chúa thì Chúa đã cứu con được sống tới ngày hôm nay lên làm chứng cho Chúa đây ạ.
Hallelujah. Rồi sao vợ chồng chúng con biết được giáo điểm tin mừng mà nuôi heo để đến con thì mổ heo, còn con của con thì nuôi heo. Để đến đây mà tặng heo đất để cho lòng Chúa thương xót, làm sao chúng con biết đến lòng Chúa thương xót ở đây?
Dạ con nhờ mẹ vợ con là nhà con bị đau viêm họng hạt thì xin điện thoại, số điện thoại của cha thì con cũng có tìm hiểu trên mạng thì con cũng biết, thì con có đến đây được 3 lần rồi. Thì một lần thì con đi xe dịch vụ, còn 2 lần này thì con đi bằng xe Honda. Và con đến đây ạ.
Máy đâu?
Dạ con ở giáo xứ Quảng Biên, giáo phận Xuân Lộc ạ.
Vâng, máy Quảng Biên, đi xe Honda đến đây mấy tiếng đồng hồ?
Dạ 2 tiếng ạ.
Vâng, đây cho gửi tặng cho con cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Cái cuốn này là con đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót, lần chuỗi Lòng Thương Xót, làm tuần kiểu nhật kinh Lòng Thương Xót, tất cả trong cuốn sách đó là đủ rồi nha. Đây tặng cho con cái quạt giáo điểm tin mừng. Rồi dắt ma sơ về chỗ. Rồi mời 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bà lên đây. Bà này bả cao quá, lùi vô đây nè. Vướng quá, ta nhìn thấy gì đâu. Bả vào đây rồi, vào đâu, vào ghế đây. Con ghế này lên nè. Rồi bây giờ mỗi người nói mình được ơn của Chúa gì nha. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Thị Thương ạ. Con năm nay 45 tuổi ạ. Dạ con được bá ơn cha. Con là người ngoài đạo.
Con là đạo gì?
Con không có đạo gì cả, con người ngoài đạo.
Rồi chúng ta một tràng pháo tay để chào mừng một người không có đạo gì cả, một người ngoài đạo đến đây để làm chứng cho Chúa. Rồi ơn thứ nhất.
Dạ ơn thứ nhất là con là bị bệnh 4-5 năm thôi cha, mà bị u tuyến giáp với hạch nó nổi hai bên cơ hàm nhiều lắm. Thế con đi khám ở bệnh viện nội tiết trung ương Hà Nội, rồi con đi khắp bệnh viện, nhưng mà uống thuốc rồi là nó cứ đau cái hạch nổi đấy, họ không thể chữa lành cho con được. Thế rồi là con bị dạ dày trong ngược á, nó cứ ở suốt ngày suốt đêm đấy. Không uống đi khắp bệnh viện Nam con cũng đi, mà ngoài Hà Nội nhà con không có chỗ nào con cũng đến cả, nhưng mà không được. Dạ, tôi là bị thải hóa đốt sống cổ giá này, nó chen dây thần kinh đau nửa đau bên trái. Thế con không chữa được nên là xong là con có người bạn giới thiệu cho vào đấy, thì con được trả đặt tay cầu nguyện cho con. Và hiện bây giờ là con đã lên được là 4 kỳ rồi, 5 kỳ rồi. Thì từ lúc con về nhà cho đến giờ thì con ăn ngon, ngủ ngon và cùng bớt dần uống thuốc, dùng thuốc tây thuốc nam con bớt dần, con không uống nữa. Vì đã được cha và Chúa chữa lành bệnh cho con ạ.
Hallelujah. Thế cao lên, mạnh lên. Hallelujah. Ai không có quạt thì vỗ ba cái nha. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy mới nhất, 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con có tin vào Chúa không?
Dạ có, con rất tin chứ ạ. Vì con người ngoài đạo thì mới đấy là con biết được đến lòng thương xót Chúa là gần một năm rồi. Thì năm ngoái con vào đấy là cha đặt tay cầu nguyện cho con thì con lành bệnh. Về nhà nhà con thì ở gần con cũng có một cái nhà thơ, thành ra là thứ tối thứ bảy nào bận mấy con cũng đến nhà thơ đó. Rồi con phải là đọc kinh đi lân chuồi mân cối đi đọc kinh lòng thương xót Chúa, ngày nào con cũng làm ạ.
Con đọc coi, vì cuộc khổ nạn
vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Thưa anh chị em, có những người ngoại đạo mà thứ bảy nào cũng không bỏ lễ và ngày nào cũng lần chuối. Có khi những người có đạo chúng ta bỏ lễ là thường xuyên, và có nhiều người không biết đến lần chuối lòng thương xót Chúa là như thế nào. Đôi khi cả các mục tử nữa cũng vậy. Thưa anh chị em, chúng tôi phải đấm ngực mà xin lỗi Chúa vì điều này. Rồi Chúa chúc lành cho con. Về chỗ con.
Hôm nay thì con chồng con để đưa con vào để là tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và con đi với ba người cùng ngoài đào đang ngồi phía dưới là để xin để con đưa ba người đó vô để là xin Chúa và xin cha chữa lành.
Rồi được rồi, được rồi. Xin Chúa chữa lành cho chúng con. Rồi về chỗ nợ con.
Thưa cha và cộng đoàn, con là ở Maria Đinh Thị Việt ở ngoài giáo xứ Địa Thành Vinh, mà con vào đây làm chứng cho em dâu con là bữa tháng 6 á, nó cũng làm quán quán ăn quán nhậu rồi là nó đi lại nhiều quá, thì em bé nó không có gì ăn rồi nó bị muốn lưu thai với cha. Thì xong rồi cái nó mệt cái nó đưa đi khám về bệnh viện, nói là thôi bây giờ cái này là phải để điều trị, thì là nhờ có thử em bé con.
Bé nó bị làm sao?
Em bé nó bị muốn lưu thai ấy.
Rồi muốn lưu thai bao nhiêu tháng?
Được 7 tháng.
Rồi 7 tháng rồi cuối cùng thì sao?
Cuối cùng là rút cuộc lại là bệnh viện nói là chị gái con với bao nhiêu 4-5 chị em là xin lời cầu nguyện của cha và tin nhắn của cha là tin lời là Chúa được chấp nhận lên là Chúa, chị của con đó là chấp nhận là cha lời lại cho em dâu con là bây giờ là em bé được ra đời ngày hôm tối hôm qua là được 3 ký.
Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, một đứa mà bác sĩ bảo là nó vì nó đi làm nhiều quá, lao động vất vả quá trong lúc có thai, cho nên là người ta bảo là lưu thai, nghĩa là có đứa sẽ bị sẩy thai. Nhưng mà gia đình đã nhắn tin và cầu nguyện với lòng Chúa thương xót, nhờ đó mà đứa bé mới sinh ra tối hôm qua mạnh khỏe, không sao cả và nặng 3 ký. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những điều lạ lùng Chúa đang thực hiện với những con người mà một lòng tín thác nơi Chúa. Ta gửi tặng cho nó cái máy 300 bài giảng, máy mới nhất nha, với những chứng nhân, những bài giảng, bài hát mới nhất, và là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con. Sao?
Em dâu con là Tân Tòng, con muốn xin cộng đoàn với cha.
Rồi em dâu đó là một người Tân Tòng, một người mới theo đạo, một người mới theo đạo mà được ơn của Chúa. Rồi hôm nay nhờ chị dâu của mình đi làm chứng vì nó mới sinh ra tối hôm qua.
Dạ, thưa cha, con là tên là Maria Võ Thị Hoa, con ở giáo xứ Lằng Truông, địa phận Vinh, con ở Hương Khê, Hà Tĩnh.
Con được ơn gì, con nói to lên cho mọi người nghe.
Con được ân trọng nhất là Chúa cho con làm giáo lý viên từ năm 1997 tới nay.
Làm
giáo lý viên ạ. Rồi ân thứ hai là con có một thằng con trai, nó chơi game 2 năm trời mà con vào là chồng con vào lòng thương xót Chúa ở tại giáo điểm Tin Mừng này, Chúa chấp nhận cho nên nó đã bỏ game và năm nay nó thi đậu học sinh giỏi huyện ạ. Rồi ơn thứ ba là con có một con nhà nghèo, con có một con trâu bị giải nắng mà nó
trâu nó bị gì?
Con trâu bị nắng, bị giải nắng ở trong rừng, con không biết. Con đi kính lòng thương xót Chúa, về thì Chúa cho một đứa bé vào gọi con vào trong rừng để cứu, để Chúa sai người vào cứu. Thế là 3 ngày trâu con bị được Chúa cứu khỏi lành mạnh, con xin hết.
Hallelujah. Ơn thứ nhất là cô được làm giáo lý viên. Ơn thứ hai là thằng con 2 năm chơi game đã bỏ được. Và ơn thứ ba là con trâu nó bị nắng cảm, không cảm nóng phải không, bị cảm, con trâu bị cảm và hả?
Dạ, mà không biết,
mà không biết, mà nó con trâu nó ở trong rừng, mà đối với người nhà quê nhà nghèo thì con trâu là cả một cái gia tài của họ, và con trâu mà chết thì coi như người cũng có thể bị chết theo vì không biết làm ăn ra sao cả. Và vì không biết như thế mà Chúa sai người đến báo cho cô ấy biết và đưa cái con trâu về. Và con trâu bây giờ nó khỏe chưa?
Khỏe bình thường rồi ạ.
Khỏe như trâu.
Dạ.
Ta bảo khỏe như trâu vậy. Đây, trâu có lúc cảm chứ đâu phải là không, đúng không? Trâu nó cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ, cày như trâu cũng phải cảm thôi. Tặng cho con cái máy 300 bài giảng nha. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, đưa cho cái thằng mê game để về nó biết mê lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, đây gửi tặng cho con. Và đây là cây quạt giáo điểm Tin Mừng, nhờ mẹ đến với Chúa và móc khóa lòng Chúa thương xót, tặng cho thằng bé mê game để nó mê Chúa nha. Chào con.
Thưa cha, con được 3 ơn. Ơn lớn nhất của con là ngày hôm nay con đã được Chúa chọn lên đây để làm chứng cho Chúa. Ơn thứ hai của con là suốt 10 năm qua con đã không có xưng tội trước lễ ạ. Và khi con đã đến đây giáo điểm Tin Mừng và con được cha đặt tay, được Chúa sờ chạm thì con đã quay về với Chúa và con sốt sáng dìm mình vào lòng thương xót Chúa. Ơn thứ ba của con là con bị bệnh trí 10 năm rồi ạ. Và bệnh khớp 10 năm con đã chữa trị rất nhiều rồi mà con không khỏi. Nhưng khi con đã đến được cha đặt tay, được Chúa sờ chạm thì nay con đã khỏi hẳn rồi ạ.
Hallelujah. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Thưa cha, con tên là Maria Lê Thị Kim Ngân, con ở giáo xứ Tâm Hòa, Đồng Nai ạ. Con 38 tuổi ạ.
Làm gì?
Con làm thợ tóc ạ.
Vâng, nhìn tóc là biết rồi. 38 tuổi mà 10 năm bỏ Chúa. Anh chị em biết là 28 tuổi là cô ấy đã bỏ Chúa. Và cũng trong thời gian cô ấy bỏ Chúa, cô ấy lãnh hai cái căn bệnh. Thứ nhất là bệnh trĩ 10 năm và thứ hai là bệnh khớp 10 năm. Anh chị em tưởng tượng mới một cô gái mới có 28 tuổi mà lãnh hai cái căn bệnh đó, làm sao còn thấy tương lai. Nhưng mà cái điều quan trọng hơn cả là Chúa đã cho cô ấy được ơn mà sám hối quay trở về. Con cho mọi người biết cái động cơ nào mà đưa con đến đây để con xưng tội sám hối quay về sau 10 năm con bỏ Chúa.
Thưa cha, là cuối năm ngoái, năm 2017 ạ, khi con bị tuyệt vọng trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống ạ, con đã được con gái của con nhắc nhở là mẹ hãy đến với giáo điểm Tin Mừng. Thì khi mà nó thấy con là thường xuyên bị bệnh và phải tối đi ngủ thì cứ phải xoa dầu nóng con mới ngủ được ạ, thì có nói con là mẹ hãy đến với cha Long cầu nguyện. Thì con nghe vậy và con chặn lòng và con đã đến đây. Con được cha đặt tay và con đã đến với tòa giải tội. Và con đã được Chúa chữa lành và con đã quay về với Chúa và con sốt sáng hơn.
Con của con nó bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, mới 13 tuổi ạ.
Con được mấy đứa?
Dạ, con được 2 đứa.
Một đứa 13?
Dạ, một đứa 18 tuổi rồi ạ.
Thưa anh chị em, tôi là tưởng là đứa 18 tuổi nó nhắc mẹ nó, mà một đứa 13 tuổi, con gái.
Dạ.
Con gái anh trai.
Dạ, con gái ạ.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa làm cái điều lạ lùng. Một đứa con gái 13 tuổi mà sai đi làm mục tử để chăm sóc cho con chiên là mẹ mình, được không? Được không? Đấy thưa anh chị em, chính cái đứa con 13 tuổi nó bảo với mẹ nó, trong lúc mẹ nó bế tắc tuyệt vọng cả về tinh thần lẫn thể xác với căn bệnh 10 năm như thế, mà Chúa dùng miệng cái đứa con 13 tuổi nói rằng mẹ hãy chạy đến với lòng Chúa thương xót đi, mẹ hãy đến với giáo điểm tin mừng đi, mẹ hãy đến xin cho lòng cầu nguyện cho đi. Thưa anh chị em, nếu mà không có Chúa Thánh Thần làm sao mà nó nói được chuyện đó? Mà nếu không ơn Chúa Thánh Thần nó nói thì làm sao mà cô này cô ấy đến? Mà nếu mà không có Chúa Thánh Thần cô ấy đến đây, không có Chúa Thánh Thần thì làm sao mà qua việc đặt tay mà cô ấy được hoán cải, mà cô ấy chạy đến với tòa hòa giải, mà bây giờ cô ấy sốt sắng hơn. Mà đặc biệt nhất là cô ấy nói là cái ơn trọng nhất là ơn đứng đây để mà làm chứng cho Chúa. Làm chứng chẳng phải là cái gì tốt lành, nhưng mà nói về cái mà 10 năm mình bỏ Chúa, nói về những căn bệnh khó nói đó của mình, mà dám mạnh dạn lên đây để tuyên xưng điều đó. Mà hơn thế nữa lại nói rằng một người mà được Chúa sai đến để mà nhắc nhở tôi, người đấy là con gái của tôi, mà con đó nó mới có 13 tuổi. Thưa anh chị em, cái tuổi 13 là cái tuổi mà em ước mơ mơ gì. Tuổi 13, tuổi 14, em ước mơ em được làm tiên nữ, vân vân và vân vân. Ấy mà cái tuổi 13 ấy mà lại là làm cái người mục tử để mà chăm sóc mẹ của mình. Chúng ta chỉ biết hallelujah. Cha gửi cho cái con bé 13 tuổi cái máy mới 300 bài giảng nha. Máy này là máy mới về cả hình thức lẫn nội dung. Gửi tặng cho con cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho con. Rồi con.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Hương. Con ở giáo Phần Vinh ạ. Con được Chúa thương, Chúa ban cho con được ba ơn.
Và ơn thứ nhất.
Dạ, thưa cha, ơn thứ nhất là cách đây là năm ngoái ngày lễ phục sinh á, nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì con hôm nay con ngồi trong tù rồi, chứ con không còn ở đây nữa. Nhưng mà lòng thương xót Chúa rất thương con, bởi vì con đi giúp việc cho một gia đình giàu có, mà cô đi đi đâu thì con không biết, nhưng mà cô mới để một cái túi là trong đó là có tiền đô này, tiền đô rất nhiều, và có mấy cái thẻ tiết kiệm nữa, thì cô để ở bên nhà kho, ở bên cái xe con á, cô không đem về. Thì chiều hôm đó con nấu cơm xong thì con mới xin phép cô chủ là cho con đi lễ phục sinh. Thì cô chủ đồng ý cho con đi. Con đi xong thì sáng mai tối về con ngủ, sáng mai con lại xin con đi lễ tiếp. Con đi lễ tiếp xong
rồi vắn tắt thờ là con, cô ấy bị mất đồ, cô đổ oan cho con đúng không?
Dạ, thưa cha, cô đổ oan cho con. Thì con trong lúc đó là con chỉ biết cầu nguyện với Chúa thôi. Con,
cuối cùng.
Dạ, cuối cùng là cô với chú qua bên kia là thấy được, thấy được, nhưng về cô vẫn không nói với con một lời nào cả. Thì con mới nói với cô chú là bây giờ tôi không làm cho cô chú nữa. Bởi vì á, nếu tôi mà làm ở đây á thì ai làm chứng cho tôi nếu mà cô mất cái số tiền lớn đó mà.
Rồi cuối cùng.
Dạ, thì cuối cùng thì chú biết thì chú mới nói là nói với con là chỉ thông cảm như vợ tôi như vậy đó, vợ tôi biết sai nhưng mà không chịu nhận cái sai.
Hallelujah. Chúng ta thấy là có những con người làm chủ, có những người giàu mà Chúa nói rằng mày sẽ bị trừng trị vì cái gian ác của mày. Đừng có ỷ mình giàu, đừng có ỷ mình làm chủ rồi hiếp đáp những cái người làm tôi của mình. Người ta đi giúp việc cho mình, nghèo thì nghèo, chứ đâu phải là cứ nghèo là ăn cắp. Giàu chưa hẳn nó đã là tốt, mà nghèo chưa phải đã là xấu, đúng không? Cái giàu có của anh có khi là anh đã bóc lột người dân lành, anh đã hút máu mủ của người ta anh mới giàu. Đâu có phải là anh cứ giàu rồi anh coi thường người khác, và anh cứ bảo rằng cứ mất đồ là cứ đổ cho những người nghèo nó lấy, coi chừng chính cái thằng giàu nó lấy nhiều hơn hết tất cả mà không ai biết, còn những người nghèo thì bị bắt nạt, đúng không? Mà hơn thế nữa phải có cái liêm sỉ của mình. Nếu đổ oan cho người ta rồi mà bây giờ đã tìm thấy rồi thì phải mở miệng xin lỗi người ta chứ, phải phục hồi lại cái danh dự cho người ta chứ. Đâu có phải là mình có tiền, mình có quyền, muốn làm gì thì làm, muốn bắt nạt ai thì bắt nạt. Đâu phải làm được như vậy được. Đâu có gì có tiền, có quyền rồi chà đạp danh dự người ta, đổ oan cho người ta, rồi không dám mở miệng xin lỗi người ta là sao? Đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Đúng không? Cho nên người mục tử là người biết quan tâm đến người đàn chiên của mình. Mỗi người chúng ta phải là mục tử để chăm sóc người khác. Đúng ra anh là nhà giàu thì anh phải có nhiệm vụ chăm sóc người nghèo. Đó là nhiệm vụ Chúa trao cho anh, chứ chẳng phải ơn ích gì cả, không ban ơn gì cho chúng tôi cả. Nhiệm vụ Chúa trao, mà anh không chăm sóc thì hành vi gian ác của mày, mày sẽ bị trừng phạt. Đừng có tưởng mà có tiền rồi muốn làm gì thì làm đâu. Về cho con tặng cho nó một cái máy cho cha. Gửi tặng cho ông bà chủ cái máy. Con cứ gửi tặng. Cứ gửi tặng nha, gửi tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi, đây là cuốn sách Tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Con cứ giữ lấy, mình nghèo thì nghèo, nhưng mà giữ lấy được cái tiết hạnh của mình, giữ lấy cái danh dự của mình, không có cho người ta coi thường mình được, nhớ không? Rồi, Chúa chúc lành cho con. Thôi được rồi con, cái đó là mạnh lắm rồi. Con.
Cha con rung quá.
Nói. Rồi, có được tên gì con nói cho mọi người nghe.
Cha con là Teresa Nguyễn Thị Nga, 33 tuổi, con đang làm việc tại Bình Dương. Con được ba ơn của Chúa. Thứ nhất là con bị đau đầu 17 năm.
Đau đầu 17 năm. Thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị đau khớp 22 năm.
Đau khớp 22 năm.
Ơn thứ ba là con bị bệnh phụ khoa 8 năm.
Bệnh phụ khoa 8 năm, để cha không biết.
Thế là hôm 30 tháng 4 con 2017 con tới đây con cầu nguyện Chúa đã chữa khỏi cho con.
Hallelujah. Vâng, thưa anh chị em, mới bệnh 17 năm, bệnh 22 năm, bệnh 8 năm, và Chúa đã chạy lòng thương những con người như thế này, và Chúa đã chữa lành. Làm sao con biết được mà con đến đây để Chúa chữa lành cho con?
Cái chị làm chung công ty với con đó là chị mới bảo mày có đến Trà Long không? Bảo có. Thế hôm đó chồng con về quê hôm 23 tháng 4 á. Chồng con về quê con chờ mãi tới 23 tháng 4 mà không xong. Cái hôm đó chị mới bảo là tao có thuê xe được. Bữa sau đi chứ là con buồn quá, con khóc. Con khóc xong cái đến 30 tháng 4 chồng con vô, chồng con chở lên đây. Cảm ơn cha.
Rồi, hallelujah. Đây, gửi tặng cho chồng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, vì chồng con chở con đến đây mà Chúa chữa lành cho con. Đây là cái máy mới nha, 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn Tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con.
Cái này con về con cho người đạo Phật. Con cũng được ơn của Chúa là Chúa cho con giao giảng để con đem cho người đạo Phật.
Vâng, con về con cho người đạo Phật, và Chúa ban cho con cái ơn là rao giảng cho những người đạo Phật. Rồi, mời hai ông cao to lại lên đây. Rồi, anh được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, con là Nguyễn Cao Đài, con ở giáo phận.
Cái gì?
Con là Nguyễn Cao Đài.
Tôi tưởng ông Đạo Cao Đài hay là cái gì?
Con ở giáo phận Vinh.
Thế cha, ông Đạo Cao Đài hay đạo gì?
Con là tên Nguyễn Cao Đài cha.
À, tên ông là Nguyễn Cao Đài. Rồi, rồi, rồi. Tưởng ông là Đạo Cao Đài. Rồi, anh được ơn gì nói cho mọi người nghe.
Dạ, con cách đây 6 tháng thì con bị mắc cái chứng bệnh là sốt liên tục, không cứ 2 ngày sốt một. Thì con lên Đại học Y Dược để tổng quát thì nó ra cho con động bệnh luôn chứ. Thứ nhất là viêm họng và lưỡi mạn. Thứ hai là tăng cao huyết áp, tăng men gan gấp 3 lần bình thường. Thứ ba là viêm gan siêu B. Và đặc biệt một cái nữa của con là cái chỉ số sơ gan nó cao quá chứ. Hơn nữa là quan trọng nhất là cái chỉ số ung thư của con là 9,85, trong lúc đó mỗi người chúng ta là đều còn 5,4 là mức độ bình thường. Thì con xuôi con thất vọng lắm rồi. Con bỏ bệnh viện con về. Con về thì con được đứa em gái của con đang mặc áo đen giới thiệu con lên ở đền với cha. Thì ngày đầu tiên con lên cha thì con được cha đặt tay và cùng cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con. Thì không biết một lý do gì mà con lại đổi bệnh viện, bỏ bệnh viện Đại học Y Dược, con nhảy sang trung tâm nhiệt đới. Thì sang bên trung tâm nhiệt đới thì họ khám xét cho con đúng ý chăng như vậy. Thì sau khi mà họ CT cho con rồi là mức độ cũng như vậy. Họ nói với con bây giờ cho thuốc uống, cho thuốc uống rồi tháng ngày này tháng sau lên khám lại. Thì con lên cái chỉ số ung thư của 9,85 và dương tính thì nó xuống 7,5. Còn sơ gan thì nó đã trở về mức độ bình thường. Một tháng nữa con uống thuốc tiếp nữa thì xuống lên, bây giờ chỉ số ung thư lại 5,4. Tức là trong lúc đó từ khi mà con đi lên về tới bây giờ thì con lên đây cha 3 lần và được cha đặt tay và ưu ái cho con, là được ôm con vào lòng và sức lực thành cho con và cầu nguyện cho con. Hơn nữa con về nhà con lại nhắn tin lên cho cha, rồi được cha trả lời con an tâm. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con và làm lễ cho con lúc 5 giờ chiều. Thì bây giờ con đã khỏi. Thì con được.
Bây giờ
con đã khỏi hết bệnh.
Hallelujah. Cái quan trọng nhất thì này, bây giờ con đã khỏi. Vẫn mạnh lên. Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Anh đi về giáo phận Vinh, anh đi loan truyền cho mọi người về lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi mời ông.
Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con được bốn ơn. Là ơn thứ nhất là được Chúa chữa lành sau khi con mất ngủ 5 năm trời. Là con đã tính tự tử 10 lần.
Đã tính tự tử 10 lần. Rồi có lần nào chết không?
Thì con đọc lời Chúa thì khi Thánh Phêrô được Chúa Giêsu nói là trước khi chối ta thì con gà gáy, trước khi gà gáy thì con đã chối Thầy 3 lần. Nên là gà nó gáy lên thì con cũng động lòng. Là con cảm nghiệm thấy được là như vậy là mất lòng Chúa, bởi vì diệt đi sự sống của Chúa. Chúa ban cho mình diệt đi thì đó là mình mất ơn của Chúa. Ơn thứ hai là con bị đau bao tử là 5 năm trời, không ăn uống gì mấy, nó coi như là không có đi cầu nữa. Mỗi lần mà đi cầu thì là phải uống thuốc đông dược, phải đi thì chút xíu thôi. Rồi rất là đau khổ. Thậm chí là con mệt quá mà con không có dẫn được cái xe ra ngoài để cho vợ con làm may. Nó rộng, rất là mệt mỏi. Ơn thứ ba là con đêm vừa rồi thì con đi giúp bệnh nhân nhiều đêm, cho nên là con ngủ nó bị thiếu ngủ. Do đó là khi mà con dậy con nấu hai nồi nước thì tự nhiên là con giật mình, con dậy thì chết rồi, lại Chúa thôi, giờ cháy nhà rồi. Thế thì sao là Chúa đánh thức vợ con dậy để tắt nước đi. Đó là ơn mà Chúa Giêsu đã thương để gia đình con để khỏi cháy nhà và gia hội xóm khỏi cháy nhà.
Hallelujah. Anh nhà cho mọi người biết cái lý do gì mà 10 lần anh muốn tự tử.
Thì con gia đình con thì có thằng con thì con bị tù, thì vợ con thì trong tay làm ăn hết chứ không có, con không làm đồng nào hết. Do đó là bây giờ con nghĩ là bây giờ đau nó lâu quá, 5 năm trời vợ con nó nuôi mình, mà bây giờ thì có thằng con ở tù thì lại nuôi hai bố con để nuôi cho gia đình. Do đó thì con muốn là giải quyết trước để cho vợ con đỡ khổ. Là bởi vì cuộc sống nó khó khăn quá, cho nên là con thấy là tội nghiệp cho vợ con. Một tay nuôi con trong tù, một tay nuôi chồng, no cho có chồng. Đấy, con lại thấy rất là đau khổ, nên là con muốn là xin Chúa để con giải quyết. Nhưng mà tưởng Chúa thương này, Chúa gìn giữ đến ngày hôm nay.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy cách suy nghĩ thì tốt, là biết thương vợ, là vợ một thân một mình mà phải vừa nuôi chồng vừa nuôi con. Với 5 năm anh ấy bị bệnh mất ngủ, bị bệnh đau bao tử, và sức thì yếu không dắt nổi một cái xe, cho nên là sống cái thân phận mà phải ăn bám vợ như vậy và trở thành gánh nặng cho vợ. Thì anh ấy nghĩ vậy thì tốt, nghĩ tới đó thì được. Nhưng mà cái cách giải quyết là tự tử để khỏi gánh nặng cho vợ thì là không được phép. Vì không ai có quyền trên thân xác của mình cũng như có quyền trên thân xác của người khác. Mình không được giết người, giết người khác cũng như là không được phép giết chính bản thân của mình. Tạ ơn Chúa vì 10 lần anh như vậy và 10 lần Chúa đã cứu anh ấy khỏi cái đi vào cái con đường của một trong 12 tông đồ là ai? Giu-đa. Vì không tin vào lòng thương xót của Chúa, không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa, cho nên Giu-đa mới tự tử. Anh không tin vào lòng thương xót của Chúa, chả lẽ anh thương vợ anh như vậy mà Chúa không thương vợ anh hay sao? Đúng không? Đúng không? Anh chị em cứ thử suy nghĩ coi, anh biết thương vợ anh như vậy mà chả lẽ Chúa không thương? Mà trong bài tin mừng là Chúa luôn luôn chạy lòng thương. Chúa luôn luôn to lên, Chúa luôn luôn. Chúa nhìn thấy cảnh như này của anh như vậy thì Chúa phải, và rõ ràng là Chúa đã chữa anh ấy khỏi những cái căn bệnh là mất ngủ 5 năm, bệnh bao tử, và tìm lại được niềm vui, niềm hy vọng trong cuộc sống. Để hôm nay anh mạnh dạn đứng đây làm chứng cho Chúa. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu làm gì?
Con là Giuse Lê Văn Hòa. Con 65 tuổi, con ở giáo xứ Tân Sa Châu, giáo hạt Chí Hòa.
Vâng, chúng ta thấy những giọt nước mắt của một người đàn ông 65 tuổi. Những giọt nước mắt rất là hiếm. Những giọt nước mắt cảm nhận được lòng Chúa thương xót. Nếu Chúa không thương xót anh ấy thì giờ này nấm mồ đã xanh. Nếu Chúa không thương xót anh ấy thì này giờ này đi theo con đường của Giu-đa và không biết là nó sẽ đi về đâu. Còn bây giờ thì anh đã tín thác vào lòng Chúa thương xót.
Hôm nay là ơn lớn nhất là con được cha chọn lên để con làm chứng. Sau khi 40 lần con đến đây là con xin mà không được, là Thánh Thần chưa tác động thì không được. Thế đó, hôm nay là ơn lớn nhất là con được đứng trước cộng đoàn, đứng trước cha. Con cũng xin Chúa ban tràn đầy ơn cho cha để cha có sức khỏe để lo cho đoàn chiên. Như là con nhìn thấy cha là hình ảnh của Đức Kitô đã chạy lòng thương xót mỗi người chúng con, đặc biệt là giáo điểm tin mừng này.
Ông đến đây vậy tất cả là bao nhiêu lần rồi?
Dạ 40 lần ạ.
Thưa anh chị em, 40 lần mà lần nào cũng xin lên làm chứng mà không được. Bây giờ tới lần thứ 40, ông ăn chay đúng 40 đêm ngày. Đúng con số 40 rồi Chúa mới ra tay. Cho thấy đường lối của Chúa mình không biết được đâu thưa anh chị em. Chỉ biết rằng Chúa là đấng luôn luôn chạy lòng thương. 40 lần anh đợi chờ như vậy thì Chúa cuối cùng cũng phải chạy lòng thương mà cho anh lên để làm chứng. Tôi gửi tặng anh cái máy nha. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót với những nội dung và hình thức mới nhất, mới chính thức phát hành 12 giờ trưa ngày hôm nay, 22 tháng 7. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt để gửi tặng cho vợ của anh, người mà anh đã thương yêu. Và bây giờ anh cầm cây quạt này về làm gì cho vợ biết không?
Cho con quạt cho vợ. Vợ con cũng đi mà ngồi xa quá chứ.
Rồi mời anh. Rồi mời 1, 2, 3, 4. Rồi 4 bạn nữa lên đây. Rồi bạn được ơn gì của Chúa?
Con thưa cha, con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con kể 4 ơn thôi.
Thôi, ơn nào mới nhất thôi.
Ơn mới nhất là mùng 2 tháng 5, hai vợ chồng con đến đây với một đứa con gái út. Đến đây lòng thương xót được cha và đoàn cầu nguyện cho này. Nhà con đau cột sống từ cổ xuống đến lưng, chuột cả đốt đĩa đệm. Thế mà cha đặt tay cho, hai tháng nay về nhà con không đau nữa. Nhà con bảo là đấy, Chúa chữa, nhà con tin lắm.
Hallelujah. Tại vì có những ông chồng, có những người đàn ông họ không có tin đâu, mà bây giờ là ông đã xác nhận rằng chính Chúa đã chữa rồi.
Ơn thứ hai là con cháu nội của con 3 tuổi mà lúc đẻ ra 5 ngày thì bị tim bẩm sinh. Thế thì cháu cứ tái oái, nhưng mà đến lúc rồi chúng con cứ cầu xin, cả nhà cầu xin, rồi gọi điện cho cha. Thế là bây giờ cháu con đi khám thì đã mở mất cái vạch ngăn của ngăn thứ 4 tim bẩm sinh rồi. Là để cha, đấy là ơn thứ hai. Còn ơn thứ ba là bản thân con ấy là bị ung thư tủy. Họ chẻ xương sống con ra mất hơn 20 phân. để họ nạo cái tủy ra. Và con bị hai cái đốt sống nó đẹo đi như này. Chỉ còn dính có mỗi một tí như kiểu là cái đũa bé thôi. Thế vậy mà con đến đây kêu xin. Con nó gọi điện cho cha rồi kêu xin. Thế mà bây giờ con đã khỏe mạnh, con đã đi làm được rồi.
Hallelujah. Bà chị tên là gì? Bao nhiêu tuổi?
Con thưa cha, con là Trần Thị Nền, 67 tuổi. Con ở xứ Áng Sơn, địa phận Phát Riệm, ngoài Bắc.
Vâng, Phát Riệm, thử tặng cho chị nha. Cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót.
Cha, nha. Con còn chứng nhân nữa. Là con cháu ngoại của con là nó mới được có 6 tháng rưỡi tuổi. Thế mà bị nhiễm độc trì, xong rồi đi bệnh viện mà người ta cấp giấy chứng tử, rồi người ta lấy 4 mũi tỉ ở sống ra để mà họ thử. Thế vậy mà họ đưa cháu xuống nhà xác 3 tiếng đồng hồ. Chúng còn cứ ôm cháu, chúng còn xin, cứ lòng thương xót, chúng còn đọc, chúng còn xin. Vậy mà Chúa chữa con, cháu con à. Chỉ một lúc 3 tiếng đồng hồ đưa về phòng. Thế mà cháu con tươi tỉnh như hoa vậy, cười khanh khách.
Hallelujah. Đây, tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, với những hình thức và nội dung mới nhất. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa để chị đưa về Phát Riệp nha, để đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Thôi đi 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 đi. Đúng. Rồi, và bé lên đây, đứng đây con. Đứng lên trên này, đứng trên này. Rồi, con tên là gì?
Con tên là Trần Thiên Đà.
Rồi, con mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
6 tuổi, mốt có... 6 tuổi mốt có đi tu không?
Con có.
Có, rồi, con chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Nguyễn Thị Xuyên. Con đến từ giáo xứ Bồ Ngọc, giáo phận Tây Bình. Con được hai ơn. Là con bị bệnh tâm thần 18 năm, mười mấy năm trước con cứ 45 con bệnh một lần. Lên bệnh thì con cứ chửi bới tất cả mọi người và con quậy. Và 5 năm nay con đã nhờ ơn Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con được khỏi được 5 năm nay và con đã đi làm được công ty. Và ơn thứ hai của con là bố con bị bệnh tiểu đường 7 năm và suýt chết 2 lần, và đã Chúa đã cứu chữa bố con đã được khỏe mạnh và hôm nay bố con cũng đến đây.
Dạ. Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho ông cha tương lai cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, đây gửi tặng cho bố của con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha, người đã bị bệnh tiểu đường được Chúa chữa lành. Và tặng cho con cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây, tặng cho cha tương lai cái lòng trần chuỗi nha. Cha chịu khó lần hạt nha. Đọc kinh với giáo dân nha. Lần chuỗi với giáo dân nha. Đừng có đi chơi nha. Đừng có bắt giáo dân đọc kinh rồi cha đi chơi nha. Rồi, xin chúc chúc lành cho cha. Rồi con.
Thưa cha, cha và cộng
đồng. Lên.
Thưa cha, con được cái ơn lớn nhất là con mới đây, con mới đi cái từ hôm 30 tháng 4 đến nay, thưa cha, là nay con đi được 6 tuần. Thưa cha, cái chân con nó có một cái cục bíu ở chân ngay ở cái mắt cá chân mà con chữa rất nhiều mà nó không có hết. Con chỉ rông mà chỉ từ đầu đường vào đến đây thôi là con rông không được. Nhưng mà con đi như vậy là mới có một cái hôm đầu tiên là con đã về là con đã thấy khỏi rồi. Khỏi cái chân xong bắt đầu nó quay ra cái tay con cũng khỏi luôn. Rồi thưa cha, con bị ung thư vú là coi như là nó 4 cục mà thưa cha con không có chữa, con chỉ có uống nước lòng Chúa thương xót thôi. Với con đưa hai người ngoại đạo, thưa cha, mà họ đi họ nguyên trốn chồng họ với họ trốn con họ, mà coi như là họ đi bây giờ họ cứ bị cái bệnh mà họ run như vậy này ra này, mà bây giờ họ khỏi rồi, họ bảo rằng họ cứ lấy đi họ đặt tay là họ phải chạy về ngay, không có là chồng họ với con họ nó phát hiện ra. Thưa cha con đến.
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Rồi mời chị.
Dạ thưa cha, con là Lưu Thị Thiếu, năm nay con 53 tuổi, con ở giáo xứ Quỳnh Ngọc, con là dự tòng. Con
rửa tội bao lâu rồi?
Dạ, con bị 3 năm nay là đau thoái hóa cột sống thắt lưng, gai cột sống, hở tim 2/4. Con cháu con ở trong Sài Gòn nó mới nhắn tin cho cha. Thế rồi cha điện lại, cha bảo con cứ yên tâm, rồi cộng đoàn và cha sẽ cầu nguyện cho con. Thế rồi cháu con gửi về cho con 2 cái đài. Thế rồi con nghe xong rồi con thấy con khỏi, con lại đem đài đi con tuyên truyền cho những người bên ngoại đạo, cho một người bị liệt 7 năm, thế với một người bị người toàn anh của con là toàn mụn ở người như là mụn mây đấy, như là chùm nho á, cho anh ấy nghe. Thế còn một chiếc nữa thì
sáng... cái gì chùm nho cho anh ấy nghe là cái gì?
Là mụn nổi lên ở thân anh ấy như là chùm nho á.
Tức là con người của anh ta là có những cái mụn nó nổi lên mà như là chùm nho.
Chỗ này khoảng 30 cân cũng có, 10 cân cũng có, 5 cân cũng có, gọi là kín hết người luôn. Thì anh con là muốn lên đây làm Chúa thương xót, nhưng mà chưa có đoàn nào để đi cùng. Thế rồi hôm sáng hôm xưa là con cũng cố gắng đi sang đất Đắk Nông, con đưa cho một người một cái đài nữa, người ta bị bệnh u gan, người ta nhắn tin cho cha về, thì cha cũng nhắn lại, thì hỏi cũng điện cho con, thế là con tặng người ta luôn.
Hallelujah. Rồi chị, tôi hỏi lại là chị rửa tội được bao nhiêu năm rồi? Chị là Tân Tòng rửa tội bao nhiêu năm?
Con Tân Tòng cả 7-8 năm nay rồi, nhưng mà con bị đau 3 năm nay rồi. Dạ.
Rồi xin chưa. Tôi tặng. Và thưa chị em, một người Tân Tòng mới 7-8 năm nay mà đã mạnh dạn đi loan truyền lòng Chúa thương xót, mà sau khi đau 3 năm được Chúa chữa lành, đã mạnh dạn đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người ở vùng sâu vùng xa, những người bệnh nặng như vậy, và nhất là những người ngoại đạo nữa. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy mới nhất nha. Rồi chị tiếp tục mua những cái máy mới nhất này nha, về cả hình thức lẫn nội dung, cái máy 370 giảng, để xin Chúa chúc lành cho chị và mạnh dạn đã đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác nha. Rồi. Rồi xin mời. Hai chị đây đây. Để con tên là gì?
Thưa cha, con là Cecilia Hoàng Thị Thu Trang.
Nói to đi con. Con là Cecilia Hoàng Thị Thu Trang, con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con 60 tuổi, con ở Cali.
Bao nhiêu?
60 tuổi, con ở Cali mới về.
Chị đừng có ra rụt rè, sẽ bên Mỹ mà nhát nhút nhát thế. 60 tuổi ở bên Cali, bên Mỹ mới về. Còn còn con?
Dạ, con là Monica con... Nguyễn Thị Bạch Yến ở California.
Vâng, chúng ta đón chào hai người ở bên Mỹ về. Một người là Thu Trang, một người là Bạch Yến. Thì con được ơn gì của Chúa mà từ Mỹ con bay về tới Việt Nam để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa?
Dạ.
Nói to lên.
Dạ, thưa cha. Dạ, thưa cha. Con được ơn Chúa chữa lành cho con, là con hết đau đầu và con không có bị ói nữa. Và Chúa chữa lành cho con từ tâm hồn đến thể xác của con. Và khi con nói đến lòng thương xót thì tất cả mọi người nghe và người ta xin cha, và người ta đã được chữa lành trong tình yêu của Chúa.
Rồi con bị bệnh đau đầu với ói mửa bao nhiêu năm?
Từ hồi con 18 tuổi cho đến giờ.
Bây giờ bao nhiêu tuổi?
Giờ con 46 tuổi.
18, bây giờ là 46, vậy là bao nhiêu năm thưa anh chị em? Bao nhiêu năm? 32 năm hả? 38 năm hả? 28 năm. Vâng, thưa anh chị em, gần 30 năm bị bệnh đau đầu, bị bệnh ói mửa. Mà chúng ta biết là bên Mỹ thì thuốc nào chả có, nhưng mà chả có thuốc nào ngoài thuốc lòng thương xót Chúa. Và Chúa đã chữa lành cho chị ấy sau gần 30 năm bị nhức đầu, bị ói mửa. Và nhờ đó mà chị ấy đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người khác ở bên đất Mỹ. Và làm sao mà con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay, con về đây con làm chứng cho Chúa?
Dạ con nghe trên đài ạ. Dạ, và khi mà con mua 50 máy ở đây, cả bạn con để về phát cho bên Mỹ, thì trục trặc quá trời không có về được. Mãi về sau phải 7-8 tháng mới chuyển qua cho bên con được ạ. Con tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương.
Hallelujah. Đây Cha gửi tặng cho con cái máy, đây là cái máy 370 dạng. Máy này máy mới nhất, máy mà con mua về là 365 bài giảng. Còn đây là máy mới nhất là 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là khung ảnh lòng Chúa thương xót nha. Và đây là móc khóa lòng Chúa, móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là chàng chuỗi lòng thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Đây, gửi tặng cho con tất cả gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ. Đây là gia tài của lòng Chúa thương xót để lại cho con. Con đi về Mỹ và tiếp tục con loan truyền lòng Chúa thương xót. Và ước mong con cũng mua tiếp tục những cái máy mới để đi về loan truyền lòng Chúa thương xót cho những anh chị em ở bên Mỹ, để họ cũng được Chúa sở chạm đến và chữa lành.
Thưa cha, con bị mất ngủ, sau đó là con bị nhức đầu. Thì con ở Việt, bên Mỹ, con lái xe mà cứ bị vượt đèn đỏ 2-3 lần. Thì con cũng hoảng quá, cái con không dám lái xe nữa. Thì lúc đó con nhức đầu, con chữa bằng mọi cách, đi châm cứu này nọ đủ thứ cũng không được. Thì con nhớ là cha, con coi trên YouTube đó, con thấy cái chương trình của cha, con vội vàng con gọi về nhờ cha cầu nguyện. Và sau một tuần lễ thì con hết nhức đầu. Và đó thì bắt đầu con với bạn Yến cùng đi loan truyền lòng thương xót Chúa trong giáo xứ của con.
Con bị bệnh nhức đầu và mất ngủ vậy là bao nhiêu năm?
Con bị mất ngủ thì cũng khoảng là 3 năm. Nhưng mà con nhức đầu thì khoảng 1 năm sau đó thôi. Nhưng mà nó nhức đầu nó làm cho con không có định hướng được. Con lái xe không có được. Rồi con không có thấy đèn đỏ. Mà ở bên Mỹ cũng tạ ơn Chúa con không bị phạt.
Hallelujah. Thưa anh chị em, một người bị bệnh nhức đầu 3 năm mất ngủ 1 năm. Nhức đầu 1 năm mất ngủ 3 năm. Và hôm nay từ bên Mỹ chị nhắn về, gọi điện và email về. Và cộng đoàn chúng ta đã cầu nguyện. Hôm nay chị được khỏi và chị trở về tới giáo điểm tin mừng này để nói lời tạ ơn. Tôi gửi tặng chị cái máy 300 bài giảng. Đây là máy mới nhất nha. Và đây là đấng nhiều lòng thương xót. Rồi đây là cái cây quạt giáo điểm tin mừng. Và đây là chàng chuỗi lòng Chúa thương xót. Và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Và chị mạnh dạn đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Bảo ông Trump với ông Putin hay ông Nga với lại Mỹ đang họp thượng đỉnh. Bảo ông ấy là chỉ có lòng Chúa thương xót mới đem lại hòa bình cho thế giới mà thôi. Đúng không thưa anh chị em? Hallelujah. Rồi chúng tôi xin mời 1, 2, còn những người này nữa mau lên. Còn mấy người nào chưa lên? 1, 2, anh, rồi 3 người nữa phải không? Rồi. Không, ngồi xuống, phải không? Bỏ tay xuống. Anh được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha và Chúa và cộng đoàn, con được ơn của cha Chúa đổ cho con là con không còn bị đau bao tử, lét dạ dày là dưới gai cột sống. Hiện bây giờ nó đang nhẹ hết rồi.
Con anh tên là gì?
Con tên Lê Văn Được, ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Bao nhiêu tuổi?
Con 65 tuổi.
Anh đạo gốc hay đạo theo?
Con người Phật giáo.
Chúng ta cho một tràng pháo tay cho người anh em. Đây là một người Phật giáo bị bệnh lét bao tử, đau dạ dày và bệnh gì nữa?
Đau bao tử, lét dạ dày, gai cột sống.
Ngay cuộc sống và đã được Chúa chữa lành. Nhờ đâu mà anh biết đến đây mà anh được Chúa chữa lành? Một người Phật tử.
Tại vì vợ của con đi bán ngoài chợ á, gặp một người em bạn là tên Nghĩa, ngồi dưới kia kìa. Rồi mới giới thiệu cho vợ con. Vợ con mới về nói với con còn đi. Từ hôm trong Tết tháng 11 năm rồi đi tới bây giờ. Tuần nào cũng đi á.
Tuần nào cũng đi ạ?
Dạ.
Từ tháng 11 tới giờ?
Tháng 11 tới giờ chỉ có nghỉ 2 tuần. Còn bao nhiêu là đi hết luôn.
Mấy anh chị em ở giáo điểm tin mừng nghe có thấy xấu hổ không? Và những người công giáo mình nghe có thấy xấu hổ không? Và những người ở Sài Gòn nghe có thấy xấu hổ không? Một người Bà Rịa Vũng Tàu, một người Phật tử mà từ tháng 11 đến giờ không tuần nào là không đến giáo điểm tin mừng. Và chỉ có bỏ đúng 2 tuần lễ mà thôi. Một người 65 tuổi, anh đi bằng xe gì lên?
Dạ bao xe đi. Con dưới đi một lần là một tuần đi hai chuyến. Có một xe 29 chỗ với xe 15 chỗ. Còn có khi thì hai xe 29 luôn.
Vâng thưa anh chị em, đấy chúng ta nếu như người công giáo của mình, nếu như anh chị em ở giáo điểm Tin Mừng được có lòng sốt sáng như vậy thì chúng ta thấy Tin Mừng lòng Chúa thương xót sẽ lan tỏa đến khắp mọi nơi. Tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và nhà anh có dám đưa cái ảnh này vậy không?
Thì con đang thở phạt con biết cái này.
Vâng, rồi. Tôi tặng cho anh cái quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho anh. Anh là một người Phật tử mà anh có tin vào Chúa không?
Dạ nếu con tin con đi, con nghe nói con đi liền. Cứ không tin con không đi rồi.
Đã. Nghe nói chưa? Không tin là không đi.
Con muốn nhờ cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho vợ con được hết cái bệnh tiểu đường. Ừ. Cũng đi từ một lượt với con tới giờ mà cái bệnh tiểu đường.
Rồi, hallelujah. Rồi, cho chị cho gửi lời thăm chị ấy nha. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho chị. Còn con được ơn gì?
Thưa cha, con là Maria Trần Thị Tố Trang. Con là giáo xứ Tánh Linh Đắk Lắk ạ. Con là con được nhiều ơn lắm nhưng con kể ít ơn thôi ạ. Con là chồng con là người Tân Tòng. Anh có đi học giáo lý và đi học giáo lý và anh cũng làm lễ cưới nhà thờ với con, nhưng mà trong vòng 10 năm anh không đi lễ xưng tội. Nhưng mà anh là người đạo đức lắm ạ, bình thường anh hiền lành đạo đức lắm, nhưng mà anh không tin vào Chúa hay anh không đi lễ nhà thờ. Nhưng mà Chúa đã nhờ lòng thương xót của Chúa đã nhắc nhở con là qua đứa con của con là con sanh được 1 tuổi ạ, thì nó bị bệnh lạ, nó bị sốt liên tục không hạ trong vòng 1 tuần và nó đã bị giãn động mạch vành, động mạch tim ấy ạ. Thế là vô bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1, bác sĩ nói là bây giờ là qua giai đoạn để chữa rồi, bây giờ là chỉ theo dõi cái động mạch khi nào mà nó giãn ra không được nữa là nó sẽ chết ạ. Thế là con lúc đó con đau khổ lắm, con mới vô nhà bác, mà bác con là người rất là tốt đạo. Bác hay đi làm thương chót Chúa thời gian mà cha ở nhà thờ Chí Hòa. Thế là bác cho con một sớp kinh lòng thương xót Chúa với ảnh lòng thương xót Chúa. Thế con cứ về con đầu cầu nguyện đọc liên lỉ. Thế là trong vòng tháng sau con vô tái khám cho con của con. Thế là con của con mới, bác sĩ mới ngạc nhiên lắm. Bác sĩ bảo, ủa cái đứa bé này nó bị giãn động mạch vành rồi mà sao bây giờ nó lại trở lại bình thường thế này. Có nhiều bác sĩ vô kiểu mà cũng không tin ấy, đi vô khám nhưng mà cũng ngạc nhiên. Hay là con về nhà con cảm ơn Chúa thật nhiều. Mà về nhà sau đấy một thời gian, tự nhiên có hôm con đang đi rước lễ thì con thấy chồng con đang đứng đằng sau lưng con. Con giật mình, con bảo ủa anh này 10 năm không xưng tội rước lễ, tại sao bữa nay lại đi sau lưng mình thế này. Hay là con mới hỏi thì anh mới nói là anh tự thấy con lọc lòng thương xót Chúa đấy. Hay là anh cũng tự nguyện trong lòng là nếu mà con của con khỏi bệnh nên là anh cũng tin theo Chúa. Thế từ đó từ đến nay là anh sống tốt đạo lắm cha. Chủ nhật.
Hallelujah. Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con một cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót về gửi tặng cho chồng con. Một người 10 năm không xưng tội rước lễ, một người 10 năm bỏ Chúa mà nhờ đứa con của mình trong cơn bệnh thập tử nhất sinh, Chúa đã ra tay cứu chữa bệnh thân xác của người con để nhờ đó mà cứu chữa bệnh linh hồn của người bố. Xin Chúa chúc lành cho chúng con. Đây là cái quạt giáo điểm Tin Mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho chúng con nha. Lời chị được ơn gì?
Con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha. Con là Maria Phạm Thị Hạnh. Con ở giáo xứ Tân Quy, giáo phận Sài Gòn. Con được ơn Chúa gọi về vì con bị một căn bệnh ở tim mà con bị từ lúc 7 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Thế con cứ ngồi nằm, con cứ giang hai tay thì chồng con có một bên và con dâu còn một bên. Thế con dâu con cứ bảo rằng là mẹ không đi lễ, không đi nhà thờ mà bây giờ mẹ thì cứ gọi Chúa gọi mẹ. Thế cái lòng của con cứ nghĩ đến Chúa đến mẹ. Thế là con ngày hôm sau con bảo nhà con hai vợ chồng lên chỉnh cha và xin học giáo lý. Thế vợ chồng con đã học giáo lý được 6 tháng. Rồi cả con cháu con nó cũng đi học. Thế cha cứ bảo là anh chị cho cả các cháu nó học, bảo thôi con thưa cha cứ từ từ. Thế con được ơn thứ hai là
và chị là đạo ý.
Dạ con là đạo gốc ạ, nhưng mà con bỏ Chúa 30 năm.
Chị bao nhiêu tuổi?
Dạ con 60 tuổi ạ.
60 tuổi em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 30 năm đầu sung sướng không bao lâu, 30 năm sau bỏ Chúa rồi còn gì nữa thưa anh chị em. Đúng nửa đời người bỏ Chúa, bây giờ quay lại đi học giáo lý làm lại từ đầu. Đó là ơn đặc biệt. Đó là ơn thứ hai.
Con kéo chồng con về được với con.
Chồng bao nhiêu năm?
Chồng con này bên được ngoại đạo, thế con nó kéo chồng con về, con thì chồng con cũng siêng năng đi lễ, cứ chủ nhật nào cũng hai vợ chồng đi lễ. Và con lòng con lúc nào ước mơ là vợ chồng được chở nhau đi lễ hàng ngày. Thế con đã tọa nguyện và con được ơn thứ hai là con được chữa bệnh tim rồi bệnh đau dây thần quạ tinh thần kinh tọa rồi bệnh xương khớp, con được Chúa chữa lành cho con khỏi, con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn. Và con được ơn thứ ba là con trai con nó ham mê chơi bời quá, con cứ ngày con dâng lên Chúa 3 lần, con đọc kinh, đọc Chúa thương xót sáng rồi 3 giờ thì tối, con cứ dâng lên Chúa ngày nào con cũng như vậy. Thế thì con trai con nó nói là rằng là từ nay trở đi con quay về với Chúa, à con quay trở về con làm lại. Con mừng quá. Con
bao nhiêu năm nó bỏ Chúa?
Không, con trai con thì là chưa làm các phép đạo ạ, vì là con mới quay về thì con trai con chưa. Thế là đấy là cái ơn thứ hai, à, ơn thứ ba của con. Và ơn thứ tư của con là vì con trai con, nhà con ấy là đạo sưởng mộc, con trai con nó chơi bời, nó cứ đem nó xe pháo của con, nó cứ đem thì nó cắm. Thế con cứ dâng lên Chúa, con bảo tạ ơn, con lạy Chúa con cho con có sức khỏe để con mua một con xe con đi. Thế là cách đây bằng một tuần đây thì con trai con nó bảo mẹ ơi đi lấy xe về cho bố đi. Con mừng quá. Thế con lại
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng. Bây giờ là cái máy 300 bài giảng, xóa cái số 0 thành số mấy? Xóa cái số 0 thành số mấy?
30 ạ.
Đây để nhớ 30 năm đã bỏ Chúa, 30 năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, quay về với lòng Chúa thương xót nha. Đấy tặng cho chị, cho chồng chị một cái trang chuỗi lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Rồi Chúa chúc lành cho chị. Rồi anh.
Dạ thưa cha, con Du Xe Kiêm ạ. Con được nhiều ơn lắm, nhưng mà con kể hai ơn thôi. Tại vì con bị gai cột sống, trước kia con chưa gai cột sống, con có thể bê được một tạ. Nhưng mà con bị mấy năm rồi, con cũng không nói cho vợ con với gia đình con biết. Mà con đi cũng cầu nguyện ơn Chúa nhiều, nên Chúa đã chữa con khỏi bệnh. Và mới đây con bị sai cái khớp tay mà con lên cha ngày mùng 8, cha đặt tay cho con, hôm nay con đã đỡ được rồi và con có thể bê được một tạ rồi ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Một người bị gai cuộc sống, một người bị cái tay không thể làm nặng được mà bây giờ đã có thể bê cả một tạ được. Rồi xin mời một gia đình cuối cùng, mời anh chị lên đây. Mời anh chị lên đây. Ai nữa? Con. Rồi con tên là gì?
Con là Maria Phạm. Con là Maria Phạm Thị Ngọc Trang.
Nói to lên con, Maria Phạm Thị Ngọc Trang. Nói to lên, con bao nhiêu tuổi ở đâu?
Con 40 tuổi, con ở bên Nhật về.
Vâng, chúng ta đón chào một người bên Nhật về. Còn con?
Dạ, con Vicente Nguyễn Quốc Huy, là chồng của Trang.
Vâng, hai vợ chồng ở bên Nhật về. Chúng con đã được ơn gì của Chúa, chúng con chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con được những ơn giống như gia đình con, vợ chồng sống hạnh phúc, con cái mạnh khỏe. Và con về Việt Nam cũng dành thời gian tới giáo điểm Tin Mừng để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình con được.
Ở bên Nhật làm sao mà con biết được giáo điểm Tin Mừng lòng Chúa thương xót mà hôm nay có hai vợ chồng con về đây để tạ ơn Chúa?
Con biết cha từ hồi ở nhà thờ Chí Hòa. Dạ rồi từ hồi đó giờ ngày nào con cũng nghe bài giảng của cha. Rồi con biết tới đây.
Rồi qua bên Nhật thì sao, lòng cộng đoàn lòng Chúa thương xót ở bên Nhật có hay không và hoạt động như thế nào, con nói cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, cộng đoàn ở bên Nhật thì như con được biết thì là một cái đất nước Nhật thì rất là ít người Công giáo như Việt Nam mình chứ. Dạ, mà thường nhà thờ, như nhà thờ chỗ con ở thì một tuần thì biết có lễ của người Việt Nam thì mọi người với tổ chức đọc kinh lòng thương xót Chúa theo con biết ở cái chỗ con ở. Dạ.
Hallelujah. Đây chúng tôi gửi tặng cho anh chị nha, tấm ảnh lòng Chúa thương xót để chị đưa về bên Nhật nha. Tấm ảnh lòng Chúa thương xót gửi tặng cho chị cái máy và gửi tặng cho chị cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa và cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây còn bao nhiêu cuốn đưa hết cho anh chị để sang bên Nhật, có được những người nào quen mình gửi tặng cho họ hết. Đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, và đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót, chuỗi mình côi để anh chị đem về bên Nhật mà đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Hallelujah. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúng ta thấy hôm nay Chúa gửi những người từ bên Mỹ, những người từ bên Nhật đến, những người ngoại đạo đến với chúng ta để cho mình cảm nhận được rằng là Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Chúa là người mục tử nhân lành, chăm sóc cả người có đạo cũng như là người không đạo, chăm sóc cả người Việt Nam cũng như là người ở nước ngoài. Chúa chăm sóc hết, Chúa không loại bỏ ai cả. Và nhìn thấy người ta đau bệnh thì Chúa luôn luôn là chạy lòng thương đồng sanh thơ. Chúa là người mục tử đưa chúng ta vào trong cái đồng sanh thơ. Đồng cỏ xanh, anh chị biết bài đó không? Vâng, đồng sanh thơ. Vẫn cái bài thanh vịnh đấy có nhiều người sáng tác, nhiều cung cách khác nhau, cung điệu khác nhau, nhưng nội dung vẫn là Chúa là người mục tử tốt lành, Chúa chăm sóc tôi. Chúa là người mục tử tốt lành, Chúa đoái thương đến từng con người chúng tôi. Thấy chúng tôi đau ốm bệnh tật thì Chúa, thấy chúng tôi đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa dưới mưa dưới nắng thì Chúa, thấy chúng tôi biết xót thương người khác, biết chia sẻ cho người khác để đi làm lòng Chúa thương xót, để đi thực hành những công việc loan báo lòng Chúa thương xót thì Chúa, thấy chúng tôi là những con người nhà quê rốt nát, là những người ngoại đạo, là những người thất học, là những người mà thất nghiệp, là những người giàu có nhưng mà tâm hồn rỗng tuếch, là những con người học cao hiểu rộng nhưng mà chẳng biết gì về lòng Chúa thương xót thì Chúa. Và thưa anh chị em, Chúa nhìn thấy tôi, một người mục tử được Chúa sai đến đây, và Chúa yêu cầu và Chúa muốn chúng tôi như người mục tử phải biết quan tâm đến đàn chiên của mình, phải biết lo lắng cho đàn chiên của mình, phải biết sống chết với đàn chiên của mình thì Chúa. Mời anh chị em cầm cái quạt. Yeah.